Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta vừa nghe ba bài đọc của lời Chúa hôm nay. Và lời Chúa như phác họa lên toàn bộ khung cảnh về đời sống của con người hiện tại và tương lai. Như giáo lý dạy cho chúng ta biết, chúng ta gồm có linh hồn và thân xác. Thân xác thì sống trong trần gian này sẽ đến ngày bị hủy diệt, và thân xác đó sẽ chờ ngày được sau hết sẽ được sống lại để xét xử. Còn linh hồn của chúng ta thì bất tử, và sự bất tử đó hiện tại sự sống đó là hạnh phúc hoặc là đau khổ. Vậy hôm nay Chúa mặc khải cho chúng ta về nước trời như là nói đến một cái đích điểm đời sống của mỗi người chúng ta trong trần gian này, và cho chúng ta đi tìm ra được cái giá trị ý nghĩa của sự sống trần gian cũng như là đằng sau của sự sống trần gian này. Đức Kitô ngài đến trần gian này để mặc khải cho con người biết một nước Thiên Chúa, đó là nơi Thiên Chúa ngự trị, đó là nơi vĩnh hằng, đó là nơi hạnh phúc và sự sống không được không bị hủy diệt. Và Đức Kitô ngài đến trần gian này đã khởi xướng bắt đầu xây dựng nước Thiên Chúa ở trần gian này để mời gọi con người được tham dự vào sự sống đó. Qua cái chết và phục sinh của Đức Kitô đã mở toang cánh cửa nước trời cho toàn thể nhân loại, để mỗi người chúng ta được mời gọi sống theo những giá trị tin mừng, để rồi mỗi người chúng ta gia nhập vào nước của Thiên Chúa. Khi chúng ta sống với lòng tin của chúng ta là mỗi ngày chúng ta đang bước đi trong nước của Thiên Chúa ở trần gian này đã khởi sự, và mỗi ngày như thế thì chúng ta được mời gọi sống cho những giá trị gì là cao đẹp, là tin mừng được mời gọi mỗi người chúng ta. Vậy giá trị mà tin mừng mời gọi chúng ta để tham dự vào với tư cách là một công dân của nước trời thì mời gọi chúng ta sống như thế nào? Đó là hãy trở nên con người công chính, đó là hãy sống những gì mà Đức Kitô mời gọi, sống chân thật và sống cho sự thiện. Chính khi con người sống theo đường ngay nẻo chính mà mỗi người chúng ta được mời gọi, như là con đường chúng ta sống yêu thương, để mỗi ngày chúng ta đụng chạm đến thế giới của Thiên Chúa trong tâm hồn của chúng ta, trong thế giới trần gian này, và đó là khởi sự cho đời sống mai sau. Vậy khi mà chúng ta được mời gọi sống cho những giá trị tin mừng là mỗi ngày chúng ta được sống sự sống của Thiên Chúa, mà sự sống ở nơi người đó là sự bình an, đó là hạnh phúc. Như thế thì đời sống đức tin của mỗi người chúng ta phải có một cái nền tảng. Nếu không thôi thì chúng ta không thể nào đụng chạm được thế giới của Thiên Chúa. Dù rằng chúng ta là một Kitô hữu, là người theo Chúa, nhưng mà chúng ta không xây dựng trên nền tảng đức tin của tin mừng thì chắc hẳn rằng tin mừng đó vẫn còn nằm đâu đó bên ngoài cuộc sống của chúng ta. Hình ảnh mà chúng ta được mời gọi như là trong bài tin mừng, một hạt giống gieo vào lòng đất, rồi từ nó mọc lên, rồi sinh hoa kết trái, và nó lớn mạnh cho dù là đêm hay ngày, hoặc là người gieo không biết gì nữa, thì hạt giống vẫn trổ đồng đồng và phát triển. Điều đó ví như là đó là giá trị của nước trời xây dựng ở trần gian này. Lời của Thiên Chúa đã gieo vào trong trần gian này, lời của sự sống, lời của hạnh phúc đã gieo vào trong thế giới này, thì lời đó sẽ tự phát triển và làm cho nó sẽ sinh hoa kết trái. Và điều đó để mỗi người nói cho chúng ta một điều, đó là khi chúng ta sống đức tin thì chúng ta trở thành những hạt mầm, mà hạt mầm đó được gieo vào trong tâm hồn chúng ta, và đó là hạt mầm của tin mừng sự sống. Và khi chúng ta sống theo lời của Chúa thì hạt mầm đó mới có thể trổ sinh trong tâm hồn của chúng ta, và đó là nền tảng đức tin của chúng ta. Nếu chúng ta không xây dựng trên nền tảng đức tin vào Thiên Chúa thì chúng ta khi đối diện những hoàn cảnh, những nghịch cảnh trong cuộc sống này thì chúng ta không thể tìm gặp được sự bình an, tìm gặp được sự sống mà Thiên Chúa mong ở mỗi người chúng ta, như là tin mừng mang lại cho mỗi người chúng ta. Khi chúng ta nhìn về đời sống đức tin của mỗi người chúng ta thì chúng ta thấy được rằng hạt mầm vẫn đang âm thầm gieo vào trong tâm hồn chúng ta. như là đất nước Việt Nam chúng ta vào thế kỷ thứ 16 thì cái nhà truyền giáo đến gieo tin mừng trong văn hóa Việt Nam này, và tin mừng đó đã bị nhiều cái giới hạn rào cản và làm cho tin mừng đó có thể chưa triển nở được. Nhưng mà tin mừng đã được gieo vào thì mỗi ngày được triển nở, được phát triển như là giáo hội của chúng ta ngày hôm nay. Và giáo hội của chúng ta đó là mỗi người chúng ta đây. Chúng ta đang sống cho tin mừng của Chúa, là chúng ta đang sống cho giá trị cao đẹp, những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống của con người. Và khi chúng ta biết thực thi như là một hạt mầm mà Chúa mời gọi, là chúng ta đang tham dự vào nước của Thiên Chúa. Và khi nước của Thiên Chúa ngự trị trong tâm hồn chúng ta thì chúng ta mới tìm được sự bình an, hạnh phúc và sự sống của nước trời. Con đường mời gọi chúng ta nên thánh là con đường mời gọi chúng ta được tham dự vào nước của Thiên Chúa, như là trong thông huấn của Đức Giáo Hoàng Francisco được công bố vào ngày 9 tháng 4 vừa qua. Thì trong tông huấn này mời gọi mỗi người Kitô hữu chúng ta được sống theo tin mừng để nên thánh. Mà sống theo tin mừng như thế nào chẳng có gì là cao siêu vĩ đại, mà là những việc làm nho nhỏ cuộc sống hàng ngày của mỗi người chúng ta. Ngài lấy một ví dụ để kể ra một con đường như là con đường để chúng ta nên thánh. Một người phụ nữ khi mà phải lo toan với cuộc sống hàng ngày thì như bao nhiêu người khác, ngày thường thì đi làm, rồi cuối tuần được nghỉ ngơi, rồi đi mua sắm đồ ăn trong một tuần mới, thì buổi sáng dậy đi mua đồ ăn để mà dành cho một tuần mới, để từ đó có thể có đồ ăn mà nấu nướng. Rồi khi mà đến siêu thị thì gặp bạn bè, vì cuối tuần mới có dịp đi siêu thị và có dịp gặp gỡ bạn bè. Gặp bạn bè thì hỏi thăm nhau sức khỏe của nhau, rồi khi hết sức khỏe của nhau rồi thì lại hỏi thăm về những người khác. Rồi hỏi thăm những người khác thì điều tốt chẳng bao nhiêu, mà điều xấu thì nhiều hơn. Và khi chúng ta nói đến điều xấu thì như là một cái kích thích trong tâm hồn của chúng ta, như là con người của trần gian, và cảm thấy hứng thú hơn. Nên nó đi vào cái nẻo đường nói hành, nói xấu lúc nào không biết. Nhưng nếu chúng ta biết dừng lại hỏi về một sức khỏe của nhau, rồi sau đó lại đồng hành bước vào siêu thị để mua đồ ăn trong một tuần mới, rồi kết thúc công việc mua đi chợ như vậy thì về nhà đã gần trưa rồi, thì mệt mỏi rồi thì đáng lẽ là nghỉ một chút rồi nấu nướng cho gia đình có bữa cơm trưa ngon lành. Nhưng không, lại gặp đứa con, nó cứ biết bao nhiêu điều trăn trở trong cuộc sống của nó. Nó muốn tâm sự với người mẹ của nó. Và khi nó ngồi nó tâm sự với mẹ, thì nếu như chúng ta mệt thì người mẹ đó có thể từ chối, nhưng không, người mẹ đó vẫn cố gắng nán lại, lắng nghe lời tâm sự của nó, để hướng dẫn cho nó đi vào cái điều gì được tốt đẹp, và tâm hồn của nó được giải tỏa. Thế sau một giờ gặp gỡ với con thì là mới đến giờ nấu nướng, rồi phải nấu một bữa cơm cho gia đình ăn. Nấu xong thì nghỉ ngơi, rồi buổi chiều thì gia đình lại có dịp để mà gặp gỡ nhau trong giờ kinh tối, đọc lên lời kinh như một lời tuyên xưng, như là lời trợ lực để giúp có Chúa hiện diện trong cuộc sống. Và một ngày cuối tuần kết thúc, bước sang ngày Chủ nhật thì đi dạo phố picnic ngoài đường, gặp những người nghèo khổ ăn xin, thì có một đồng bạc nào đó chia sẻ sự sống với họ, rồi gặp những người đang gặp đau khổ thì ít là một lời chào với họ như là một sự cảm thông, và những người đó họ đón nhận được cái sự chia sẻ của con người chúng ta. Và sau một ngày Chủ nhật lại trở về nhà nghỉ ngơi sang một tuần mới làm việc. Và khi bước vào một ngày làm việc, lại những công việc biết bao nhiêu cái cám dỗ. Những cái cám dỗ đó để rồi chúng ta đi tìm cái trần gian, hay là chúng ta đi tìm nước trời. Khi chúng ta chọn lựa đi con đường của tin mừng mời gọi, là sống trở nên công chính, con người ngay lành, thì sống theo những giá trị tin mừng mời gọi bằng cách chúng ta không sống gian dối, không sống giả tạo hay là những gì mà không phải là công sức của chúng ta để thu quén những giá trị vật chất này. Và mỗi ngày như thế là như là con đường chúng ta đang sống nên thánh mỗi ngày, và cũng như là con đường mỗi ngày chúng ta bước vào sự sống của Thiên Chúa, bước vào vương quốc của nước trời. Đức Giáo Hoàng diễn tả một lối sống của người Kitô hữu rất đơn giản, nhưng khi chúng ta không ý thức thì chúng ta không sống được. Như là trong bài đọc 2 nói, nếu chúng ta cứ lưu lại trong thân xác này thì có nghĩa rằng chúng ta càng sống xa vời với Thiên Chúa, và xin Thiên Chúa sẽ sống sẽ xa cách với chúng ta. Vậy khi chúng ta được trở nên tin mừng thì chúng ta được sống như lời mời gọi của tin mừng, để mỗi ngày chúng ta đụng chạm đến sự sống bình an mà Thiên Chúa đã khởi xướng trong trần gian này, để mỗi người chúng ta sống cho ý nghĩa cuộc sống này, để những rằng co, những giá trị của nước trời cũng như là giá trị trần gian này, chúng ta tìm gặp được điều mà Chúa mời gọi, để qua đó chúng ta đạt đến hạnh phúc nước trời, sự sống mai sau. Amen.